4. Minh giáo. Hình như ai trong chúng ta khi đọc Ỷ Thiên Đồ Lâm Ký của Kim Dung được Tiền Phong từ Khánh Phụng dịch ra Việt ngữ dưới nhan đề Cô Gái Đồ Long đều tự hỏi Minh giáo có thật hay không? Những bang phái, giáo hội đã sinh hoạt và ảnh hưởng thế nào trong xã hội? Theo bộ tiểu thuyết kiếm hiệp này, Minh giáo là một tôn giáo được tổ chức chặt chẽ và quy mô, đứng đầu phe tà và đã từng nhiều lần đụng độ với phe chính phái. Sự xuất hiện của họ thật kỳ bí và như một tấm màn dần dần vén lên, mỗi lúc lại cho chúng ta biết thêm một số chi tiết về hoạt động, về tổ chức cũng như về giáo quy của họ. Trong sử sách, Minh giáo cũng được nhắc đến, tuy không phong phú như những tôn giáo khác, nhưng cũng đại biểu cho một hệ thống tư tưởng. Cái hệ thống nhị nguyên không những phổ biến trong nhiều cơ sở triết học của thế giới, mà lại cũng dễ dàng được quần chúng chấp nhận hơn vì phân biệt trắng đen, thiện ác, có những tiêu chuẩn nhất định không mơ hồ như hệ thống nhất nguyên. Nhìn theo quan điểm xã hội, hệ thống tư tưởng của Minh giáo lại tương đồng với Tây Phương và trong một thời gian khá dài, những cơ sở đó tranh huy với những tôn giáo khác. Tuy trên bình diện triết học, không áo diệu bằng Phật học hay lão học, nhưng về phương diện tổ chức, Minh giáo có tính quần chúng hơn và phát triển cũng có quy củ hơn. Chỉ về sau này, khi Nho giáo được đưa lên thành hệ thống học thuật làm thước đo cho khả năng của kẻ sĩ đẩy lùi các tôn giáo khác ra khỏi quan trường, Minh giáo mới suy yếu và dần dần biến mất. Trong phạm vi bài này, chúng tôi sẽ đối chiếu những chi tiết mà Kim Dung đưa ra trong bộ Ỷ Thiên Đồ Lâm Ký với Minh giáo trong sách vở để nhìn lại một vấn đề luôn luôn hiện hữu trong suốt lịch sử Trung Hoa, vai trò của tôn giáo trong các cuộc nổi dậy. Minh giáo, Bái Hỏa giáo hay Mani giáo. Khi nói tới Ba Tư, tức Iran ngày nay, chúng ta cũng hình dung đó là một xứ mà mình vẫn gọi là Nghìn Lẻ Một Đêm với những truyện thần kỳ thật phong phú. Có lẽ ít ai biết rằng, ở vào những thế kỷ đầu công nguyên, khu vực Trung Đông cũng đã có nhiều giao tiếp với Trung Hoa trên nhiều mặt, và tôn giáo chính của họ khi đó đã khác hẳn với thế giới Hồi giáo chúng ta thấy ngày nay. Đã có những triều đại thân cận với nước Tàu đến nỗi khi họ bị xâm chiếm, họ chạy qua cầu cứu và nhờ viện binh để quay về phục quốc. Chẳng khác gì những Lê Chiêu Thống, Trần Thiêm Bình ở nước ta. Đời nhà Đường, vì gốc tích của họ cũng mang dòng máu ngoại vực, việc trao đổi văn hóa giữa các dân tộc vùng Trung Đông và Hán tộc cũng được dễ dàng. Sự phát triển và thịnh trị của thời kỳ này cũng nhờ vào chính sách tương đối khai phóng thuở ấy. Không những khoa học, kỹ thuật, các loại sản phẩm công nghiệp được trao đổi, mà tôn giáo cũng từ bên ngoài du nhập vào trung thổ rất nhiều. Thời kỳ đó, phía Tây Trung Hoa có một dân tộc tương đối phát triển là Thổ Phồn, tổ tiên của dân tộc Tây Tạng ngày nay, là một chi lưu của người Khương. Khi vua Đường Thái Tông lên ngôi, năm 626 Tây Lịch, vua nước Thổ Phồn là Tùng Tán Hãn Bố, giao hiếu với Trung Hoa, được vua nhà Đường gả Văn Thành công chúa cho. Năm 641 Tây Lịch, sử sách chép rằng công chúa mang theo một đoàn tùy tùng rất lớn, đến hơn 5.500 người, lại không biết bao nhiêu là sản vật, gia súc, tư trang, hàng hóa. Từ đó những vương tôn công tử nước Thổ Phồn sang Trường An du học, mở đầu cho một thời kỳ giao lưu văn hóa giữa Trung Thổ và các nước phía Tây. Chính thời này, các phát kiến của Trung Hoa như chế tạo nông cụ, dệt vải, nuôi tầm, xây cất, làm giấy, đồ gốm, luyện kim, lịch toán, y học, v.v. truyền ra bên ngoài và ngược lại. Nhiều kỹ thuật từ các nước Trung Đông cũng truyền vào nước Tàu. Dư Tử Lựu, Nguồn Gốc Con Rồng, Long Đích Căn, Thương Vụ Ấn Thư Quán, Hồng Kông, năm 1985, trang 176. Về tôn giáo, việc truyền bá từ bên ngoài vào Trung Hoa đã có từ lâu. Ngay thời Nam Bắc Triều, một tôn giáo từ Ba Tư có tên là Bái Hỏa Giáo Zoroastrianism được truyền vào Trung Quốc. Tôn giáo này do một người Ba Tư tên là Zarathustra, nguyên nghĩa là con lạc đà già, thành lập từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên tại Đại Hạ, nay ở biên giới Afghanistan, Người ta gọi họ là Majus hay Madins. Giáo đồ của tôn giáo này lấy kinh của Ba Tư là A Duy Tư Đà, Avesta Gatha làm kinh điển, chủ trương phân ra làm hai bên thiện ác, nhị nguyên. Ghi chú: kinh này gồm những bài hát, trong đó dạy những điều luân lý. Người viết nghĩ rằng những bài hát tiểu siêu hát trên Quang Minh Đính và trên thuyền trong Ỷ Thiên Đồ Lâm Ký có lẽ Kim Dung rút ra từ kinh này. Hết ghi chú. Theo họ, việc gì quang minh, lửa, thanh tịnh, sáng tạo, sự sống thuộc về thiện đoan, còn hắc ám, ác, dơ bẩn, phá hoại, chết thuộc về ác đoan. Con người được tự do lựa chọn để làm điều thiện hay điều ác. Khi chết đi sẽ được Thượng Đế, tức Ahura Mazda, phán xét. Ai qua được thì lên thiên đường, còn người nào không qua thì xuống địa ngục. Vì thế, khi còn sống, mọi người phải làm lành, lánh dữ, bỏ chỗ tối mà tìm chỗ sáng. Châm ngôn đạo đức của họ là nghĩ điều lành, nói điều lành, làm điều lành. Họ có một nghi thức riêng, để lễ thánh hỏa dưới quyền chủ tế của một Majus. Tôn giáo này có thời là quốc giáo của Ba Tư trong triều đại Sasanian. Đạo bái hỏa truyền vào Bắc Trung Hoa từ năm 516-519 theo phái đoàn của người Ba Tư. Đến đời Tùy, họ được thành lập ở Trường An những khu vực riêng để hành đạo. Ngoài việc trao đổi các sứ thần giữa hai bên, các thương nhân Ba Tư cũng sang Trung Hoa buôn bán. Hiện nay, tại Quảng Châu, Tuyền Châu, Dương Châu và Trường An, Lạc Dương vẫn còn nhiều dấu tích của người Ba Tư thời đó. Năm 621, tiên từ Xin đầu tiên được xây dựng cho người Hồ ở Kinh Đô, và đến năm 631 thì một tu sĩ Maji được vào làm quan trong triều. Đến năm 652, khi người Muslim từ Ả Rập, Islam sang xâm chiếm Ba Tư, họ bị đánh đuổi, một phần chạy sang phía tây nước Ấn, nay còn lại ở Bombay, được gọi là Basi, có nghĩa là người Persian, nhưng một số lớn chạy sang Trung Hoa, khi đó vào đời nhà Đường. Vua cuối cùng của triều đại Sasanian là Yadarik Đệ Tam, Yadagap Đệ Tam, cầu viện vua Đường Thái Tông để đem quân khôi phục đất nước. Tuy nhiên, nhà Đường từ chối và họ đành phải sống lưu vong với dân chúng vùng Tân Cương ở Trung Á, nhưng lại bị thổ dân phản bội. Gần đây, khi khai quật một số địa điểm ở vùng Tây An, người ta đã tìm thấy một số tiền làm bằng bạc của Ba Tư thời kỳ này, nhiều mộ chí bằng cả hai thứ tiếng Ba Tư và chữ Hán. Dư Tử Lựu, trang 183. Nhà Đường tiếp tục bảo vệ con của Yadarik là Peros, Pirus, và cho phép họ được xây cất đền thờ và tiếp tục hành đạo. Peros vẫn được công nhận là vua nước Ba Tư và được phong một chức võ quan tại triều. Ông ta chết ở Trường An và con là Naset được lập tước vương. Naset cố gắng đem quân tàu về lấy lại nước, nhưng thất bại, và những người thuộc triều đại Sasanian định cư tại Trung Hoa trong khoảng 200 năm. Một số tiểu quốc được hình thành nằm giữa biên giới Ba Tư và Trung Hoa, không theo đạo Hồi, độc lập, đã tồn tại trong nhiều năm và nhiều phái bộ. Sứ thần đã đến kinh đô nhà Đường trong khoảng từ năm 713 đến năm 755. Những cư dân của các tiểu quốc này trở thành những người buôn ngọc, phù thủy, thợ thủ công và thương nhân. Họ xây dựng 4-5 tiên từ Thánh Đường tại Trường An, 2-3 tiên từ tại Lạc Dương, 1 tại Khai Phong và nhiều nơi khác như Dương Châu, Đôn Hoàng, Thái Nguyên, vân vân. Họ cũng di cư đến nhiều nơi khác, có người tới tận Hải Nam và vùng nước ta, nhưng không biết rồi ra sao. Đến năm 845, nhà Tống tiêu diệt các tôn giáo và bài xích tất cả các tôn giáo từ nước ngoài, nhất là đạo Phật và bái hỏa giáo cũng bị tiêu diệt. Vì họ coi lửa là đại biểu của quang minh, sáng sủa, nên việc thờ phụng lửa thần, thánh hỏa là nghi lễ chính yếu. Người Trung Hoa gọi tôn giáo này dưới nhiều tên như tiên giáo, hỏa tiên giáo, bái hỏa giáo, Ba Tư giáo, vân vân. Bái Hỏa giáo đến đời Nguyên hay Minh thì không còn ai biết đến. Theo sách vở, Bái Hỏa giáo là một tôn giáo chỉ thu hẹp trong phạm vi chủng tộc và không chủ trương bành trướng hay chiêu dụ người ta theo đạo. Kinh điển của họ không được dịch sang tiếng Tàu, và có lẽ người Tàu cũng không ai đổi qua theo đạo này. Tuy nhiên, họ cũng đem lại một số ảnh hưởng. Vì đời Đường là triều đại mở cửa, nên nhiều kỹ thuật mới được du nhập, nhiều sắc thái văn hóa được đón nhận trong sinh hoạt hàng ngày. Một tôn giáo khác cũng truyền từ Ba Tư là Mani giáo, tức Mani Chasim, do Mani, người Ba Tư sáng lập vào thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên. Mani giáo kết hợp nhị nguyên luận của Hỏa Tiên giáo, đồng thời dung hợp nhiều tôn giáo, trong đó có một số tư tưởng của Phật giáo và Kitô giáo mà thành. Mani giáo được gọi là tôn giáo của ánh sáng, Religion of Light, và truyền vào Trung Hoa qua nhiều sự tích ly kỳ. Cho đến giờ phút này, người ta vẫn chưa rõ Mani là tên người hay là một cách xưng hô tôn quý. Nghĩa của chữ này cũng không rõ ràng. Theo cổ ngữ Hy Lạp thì là Skios và Homilia, nhưng hình như nguyên thủy lại bắt nguồn từ tiếng Babylonian Aramanic, có nghĩa là vua của ánh sáng. Mani sinh ra tại Baghdad khoảng thế kỷ thứ 3, dưới thời mà người Ba Tư làm chủ cả khu vực Mesopotamia, ngày nay là Iraq. Cha ông hình như là người Mandaean. Sau khi đi lang thang trong vài năm, sống đời khổ hạnh để suy tưởng về giáo lý, năm 242, có chỗ chép rõ là ngày 20 tháng 3, ông được mặc khải và tự cho mình là một nhà tiên tri, lập nên một giáo phái mới. Cũng như Phật Thích Ca đến Ấn Độ, Zoroaster với Ba Tư hay Chúa Giê-xu đến miền Tây, thời kỳ này thiên sứ đến với ta, tức Mani đến với vùng Babylonia. Đó là lời tuyên bố của ông và tự cho mình là một tông đồ của Thượng Đế. Ông lại đi lên Bactria ở miền Tây Bắc Ấn Độ và nghiên cứu thêm về Phật giáo. Ông chịu ảnh hưởng sâu đậm của các tư tưởng Gnostic, một chi phái của Thiên Chúa giáo thời kỳ sơ khai, bị coi như tà giáo. Đến năm 241, ông quay về Ba Tư sau khi vua Shapur đệ nhất lên ngôi, là người dung chứa các tôn giáo. Ông bắt đầu truyền giáo, dung hợp cả Gnosticism, Zoroastrianism, Christianity, Baptism, Lão giáo và cả những tôn giáo địa phương tại Ba Tư. Trong suốt thời vua Shapur, ông được tự do truyền giáo và hoạt động trong khối giáo đồ của mình. Thế nhưng, khi vua Param đệ nhất lên ngôi, người giáo đồ Bái Hỏa coi Mani là thù nghịch. Mani bị cầm tù và bị đóng đinh, xác bị bêu tại cổng thành để răn đe những người theo ông. Những tín đồ của đạo Mani cũng bị tàn sát không thương tiếc. Theo sử sách, ông chết khoảng năm 276-277 sau Công Nguyên. Tôn giáo của ông truyền sang tận Bắc Phi, Nam Âu Châu và Trung Hoa. Tư tưởng chính yếu của đạo Manichean là nhị nguyên đối đãi, và mục tiêu của con người là làm sao giải thoát được bằng cách khai mở luồng ánh sáng vốn bị vật chất giam hãm. Có hai đẳng cấp trong giáo phái này. Đẳng cấp tu sĩ là thành phần được thiên khải, và giáo đồ là đại số quần chúng phục vụ cho thành phần được Thượng Đế lựa chọn. Tu sĩ sống độc thân, ích kỷ, chỉ lo đi truyền giáo và học đạo. Những tu sĩ chắc chắn sẽ được giải thoát ngay khi chết, vì họ đã được ân sủng của Minh Tôn. Giáo đồ có quyền lập gia đình, nhưng không phải chăm lo phục vụ các trưởng lão, và khi chết đi, sẽ được tái sinh làm tu sĩ. Chính đạo này, dưới cái tên Mani giáo, Minh Tôn giáo hay Minh giáo, đã ảnh hưởng quan trọng trong sinh hoạt xã hội của Trung Hoa trong một thời gian khá dài, hơn hẳn những tôn giáo khác cũng xuất xứ từ Ba Tư. Mani giáo truyền vào Trung Thổ khoảng năm 694 đời nhà Đường. Mặc dù đạo này có một số ảnh hưởng đến Lão giáo từ trước đó, năm 694, cuốn Nhị Tông Kinh, Enzonjin, bộ kinh chính yếu của họ được đem vào nước Tàu. Theo Minh Sử viết vào thế kỷ thứ 17, một mục sư vào truyền giáo dưới thời vua Cao Tông, năm 650 đến năm 683. Nhưng nhiều học giả không đồng ý, mà chỉ công nhận là năm 719, có một đại trưởng lão của họ từ Tokaristan đến mà thôi. Năm 732, trong một chỉ dụ của nhà Đường có nhắc tới họ đi truyền tà giáo, mang danh nghĩa một tông giáo của đạo Phật. Tuy nhiên vì đây là một tôn giáo của người Hồ nên triều đình không cấm chỉ, miễn là họ giới hạn việc sinh hoạt trong những dân tộc thiểu số. Năm 745, người Hồi Hộp, Uyghur, kiến tạo một vương quốc rộng lớn, kéo dài từ sông Ile đến tận sông Hoàng Hà. Một trong những tiểu vương, Khan, theo đạo Mani, năm 762 và Mani giáo, trở thành quốc giáo của Tân Cương. Tới lúc đó, một số lớn người Hồi, Uyghurs, đã cải đạo theo đạo Mani, và sau khi họ giúp nhà Đường chống lại loạn An Lộc Sơn, một số đông người Hán cũng theo. Họ có thể đã xây cất nhiều đền đài từ trước, nhưng sách vở chỉ chắc chắn là có một đền Mani dưới tên Hán tự là Đại Vân Quang Minh, Đại Dun Huân Minh, được thành lập tại Trường An năm 768. Khoảng năm 771, tại các vùng Kinh, Dương, Hồng, Nam Xương, Việt, Thiệu Hưng cũng có đền Mani, và đầu thế kỷ thứ 9 tại Lạc Dương, Thái Nguyên đã có những đền thờ của họ được xây cất. Như vậy, xét về mặt địa lý, giáo phái này bành trướng từ miền Tây Trung Hoa lan sang tận miền Đông, sát bờ biển. Nhà Đường tương đối khoan dung hơn người La Mã khi họ bách hại người Thiên Chúa giáo và người Mani giáo vào thế kỷ thứ 4 sau Công Nguyên. Đến năm 842-843, khi dân tộc Hồi suy yếu vì bị người Kizi đánh bại, triều đình lại bắt đầu một chính sách bài giáo, đặc biệt là những tôn giáo từ bên ngoài truyền vào trung thổ, nhất là Phật giáo. Mani giáo cũng bị càn quét, đền đài bị phá hủy, của cải bị tịch thu, kinh sách bị đốt. Tại Trường An, hơn 70 nữ tu Mani bị giết. Từ đó, họ phải lui vào bóng tối, hoạt động âm thầm và biến thành một đoàn thể bí mật. Họ chia ra nhiều chi phái dưới nhiều tên khác nhau và cũng hoạt động trong những khu vực hay hình thái khác nhau. Chi lưu mạnh nhất có tên là Minh giáo, tôn Trương Giác đời Đông Hán làm giáo tổ, còn thờ Mani làm thần Quang Minh. Chính đây là tôn giáo mà Kim Dung đã huyền thoại hóa trong bộ Ỷ Thiên Đồ Lâm Ký thành Minh giáo, một đoàn thể vừa mang màu sắc bang hội, vừa có thêm một số nghi lễ thần bí, đứng đầu phe Hắc đạo. Giáo nghĩa của họ chủ yếu là phân biệt hai đằng thiện ác, sáng tối, dùng thuyết tam tế phân biệt ba cõi quá khứ, hiện tại, tương lai, làm nền tảng và tin tưởng rằng quang minh rốt ráo sẽ chiến thắng hôn ám. Giáo đồ Minh giáo mặc đồ trắng, sống giản dị, cần kiệm, ăn chay, không uống rượu. Người chết thì để trần truồng đem bỏ ngoài sa mạc cho chim ăn, không thờ tổ tiên, thần Phật, mà chỉ lễ bái mặt trời, mặt trăng. Tổ chức trong giáo phái này rất nghiêm ngặt. Trưởng lão của họ gọi là hành giả. Giáo đồ chia thành thị giả, thính giả, cô bà, trai tỷ, vân vân. Họ truyền bá mạnh tại các vùng Hoài Nam, Mân, Triết, Cám, Giang Tây. Về sau họ hợp nhất với Di Lặc giáo, Bạch Liên giáo. Minh giáo phát triển mạnh khoảng thế kỷ thứ 11 sau Công Nguyên. Theo Al-Biruni, một sử gia Ả Rập, thì đa số người Hồi, người Trung Hoa và Tây Tạng ở vùng Tây Vực, cả một số người Ấn Độ cũng theo đạo Mani. Những kinh điển và tài liệu người ta tìm được ở Tursphan gần đây phù hợp với những nhận định đó. Thời kỳ này, Minh giáo đã bành trướng mạnh và trở thành một tôn giáo có thế lực. Qua đời Ngũ, Đại, Tống, Nguyên, họ khởi nghĩa nhiều lần, đặc biệt là cuộc nổi dậy Mẫu Ất, thời kỳ cuối của nhà Lương, hay Phương Lạp đời Tống năm 1120-1122. Cuộc khởi nghĩa quan trọng nhất mà họ tham gia có lẽ là cuộc nổi dậy chống lại người Mông Cổ vào thế kỷ thứ 14, lập nên triều đại nhà Minh mặc dầu nhiều học giả không cho rằng nhà Minh có liên quan đến Minh giáo. Hiện nay, đền thờ duy nhất của người Mani còn sót lại trên thế giới ở tại Quang Châu, Phúc Kiến, vùng Duyên Hải Trung Hoa, trong đó có khắc nổi tượng Mani dưới danh hiệu Quang Minh Phật. Buddha of Light. Có lẽ vì tên Mani tương đồng với Thích Ca Mâu Ni nên nhiều người đã lầm lẫn giữa hai tên này. Tuy nhiên, hình tượng khác hẳn hình tượng của Phật giáo. Trên đầu có một vòng hào quang với hai chùm tóc chảy từ đầu xuống vai. Hình tượng mặc áo trắng và theo tự tích khắc ở đó thì ngôi đền này do một giáo đồ kiến lập năm 1340. Tài liệu ngày nay người ta kiếm được để nghiên cứu về đạo Mani được gọi là Terpan. Terpan là những kinh điển mà các khảo cổ gia người Đức đào được ở Đôn Hoàng, Đôn Hoàng vào khoảng năm 1902-1914. Trong số các tự tích tìm thấy có cả những đoạn mà từ lâu nay bị mất trong thánh kinh của họ, cả những văn chương viết bằng tiếng Pallavi, Sadian, Thổ Phồn và tiếng Hán. Một số tài liệu khác về đạo Mani thì kiếm thấy ở Ai Cập năm 1933 và trong những sách vở bài xích đạo Mani do người đạo Thiên Chúa, Muslim hay Bái Hỏa viết. Thi nhân Bạch Cư Dị đã từng viết một bức thư thay mặt vua nhà Đường trả lời cho vua nước Hồi khi họ xin triều đình Trung Hoa bảo vệ những người theo đạo Mani. Julia Chin nhận định là vấn đề của đạo Mani là họ vay mượn từ các tôn giáo khác, khiến cho đối với các dân tộc cận đông thì họ giống như Thiên Chúa giáo hay Do Thái giáo, trong khi đối với các dân tộc viễn đông thì họ lại giống như Phật giáo. Chính Mani cũng coi Giê-xu là đấng tiên tri của người Do Thái, Zoroaster là đấng tiên tri của người Ba Tư, còn Phật Thích Ca là đấng tiên tri của người Ấn Độ. Và khi ông tổng hợp được nhiều tôn giáo trong đạo của mình, ông ta tin rằng giáo hội của ta ưu việt hơn các giáo hội đã có từ trước và những tôn giáo trước đây chỉ phổ biến tại một số quốc gia hay thành thị, còn giáo hội của ta sẽ lan truyền đến khắp mọi thành phố và lời rao giảng của ta sẽ đến khắp thế gian. Julia Chin, Chinese Religion, trang 174. Một trong những đặc tính của các tôn giáo ở Trung Hoa là những tổ chức này không hoàn toàn mang tính chất tôn giáo mà luôn luôn pha thêm một số hình thức thế tục trên phương diện xã hội hay chính trị. Tôn giáo cũng không có một vị trí quyền lực cao cấp như tại Tây Phương. Tuy có một số thời kỳ, nước Tàu có những quốc sư, nhưng những vị cao tăng đó không thể nào sánh được với thế lực của những giáo hoàng hay giáo chủ ở Âu Châu hay Trung Đông. Minh giáo hình thành vào đời Đường là giai đoạn văn hóa tương đối khai phóng nên được chấp nhận dễ dàng, cũng như Phật giáo. Nhưng đến triều Minh, Thanh, khi Nho giáo đã có một vị trí độc tôn, các tôn giáo có nguồn gốc từ bên ngoài không còn được coi trọng nữa. Chính vì thế, cũng như nhiều tôn giáo khác, Minh giáo dần dần tàn lụi. Trên thực tế, Minh giáo là một tôn giáo rất khắt khe. Những tu sĩ của họ phải sống một đời sống khắc kỷ và giữ mình nghiêm nhặt. Theo kinh điển của giáo phái này, những người được Thượng Đế lựa chọn, Prime Master Manichaeus, có một đời sống khổ hạnh và phải luôn luôn di hành, không được ở yên một chỗ. Họ không được quyền có tài sản, không ăn thịt, uống rượu và trấn áp mọi tình dục. Họ cũng không có quyền có nghề nghiệp, buôn bán, hay học những ma thuật, hoặc nghiên cứu tôn giáo ngoài chính tôn giáo của họ. Nhiệm vụ chính của họ là kìm giữ và đóng kín ba cửa ải, miệng, tay và ngực. Oris, Manum, Sinus. Để giữ miệng, họ không được nói năng độc địa, không ăn uống các chất độc hại. Thịt gia súc sẽ khởi động ma vương trong cơ thể con người. Vì thế họ chỉ được ăn rau cỏ và trái cây. Để giữ gìn cho bàn tay khỏi ô uế, họ không được sát sinh, bẻ cây, hái trái. Để giữ gìn cho trái tim được trong sáng, họ không được nghĩ ngợi bậy bạ, chẳng hạn như nghĩ những điều không trong sạch hay trái với giáo lý của đạo Mani. Họ cũng không được lập gia đình, vì coi rằng sự truyền chủng là một hành động kéo dài sự tăm tối, vì loài người sinh sản chính là vì bị Thượng Đế trừng phạt. Chính vì khó khăn như thế nên số người được ở trong hàng giáo phẩm rất hiếm hoi. Minh giáo theo Kim Dung. Không biết rằng vô tình hay cố ý, Kim Dung đã cố tình pha trộn giữa Bái Hỏa giáo và Ma Ni giáo. Mặc dù hai tôn giáo này có những điểm chung, sử sách không nói rằng Ma Ni giáo cũng coi lửa là biểu tượng của quang minh như Bái Hỏa giáo. Do đó, Minh giáo qua Kim Dung là một tổ chức được tiểu thuyết hóa, ít tôn giáo mà nhiều tính chất bang hội. Chính vì thế, chúng ta thấy Minh giáo được tổ chức chặt chẽ, nhưng lại dựa trên những liên kết thế tục hơn là thần quyền. Từ một đoàn thể bí mật, Minh giáo đã nhanh chóng biến mình để thành một đảng cách mạng. Chúng ta có thể nói, Minh giáo của thời Mạc Nguyên có nhiều điểm tương đồng với Thiên Địa Hội đời Thanh Sơ hay Thái Bình Thiên Quốc đời Thanh Mạc và hoàn toàn khác hẳn những tôn giáo sẵn có ở Trung Hoa, tiêu biểu là Phật giáo hay Lão giáo. Ngay từ sau chương giới thiệu câu chuyện, Kim Dung đã cho xuất hiện nhiều nhân vật liên quan đến tà giáo, nhưng không đề cập đến nguyên ủy ngọn ngành của họ. Một Ân Tố Tố, nữ cải nam trang, cố tình làm cho phái Thiếu Lâm tưởng Trương Thúy Sơn là thủ phạm vụ giết người ở Long Môn Tiêu Cục. Một Tạ Tốn thần oai lẫm lẫm, khi đến Vương Bàn Sơn đảo cướp thanh đao Đồ Long. Rồi những nhân vật hạng nhì như Thường Kim Bằng hay Bạch Quy Thọ cũng có võ công hơn người khi dương đao lập uy. Hết việc nọ tới việc kia, cho tới khi hai vợ chồng Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố tự sát, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ tà phái được tổ chức như thế nào. Tấm màn bí mật đầu tiên được vén lên là khi Trương Tam Phong cứu Thường Ngộ Xuân, khi người này bị quân Mông Cổ truy kích trên sông Hán Thủy. Đại hán đó ở tại sàn thuyền khấu đầu nói: "Lão già cứu mạng cho tiểu nhân Thường Ngộ Xuân này, xin dập đầu bái tạ." Trương Tam Phong đưa tay đỡ dậy nói: "Thường anh hùng, không cần phải dùng đại lễ." Vừa nắm tay y, thấy bàn tay lạnh như băng, hơi kinh hoảng, vội hỏi: "Phải chăng Thường anh hùng đã bị nội thương?" Thường Ngộ Xuân nói: "Tiểu nhân từ Tín Dương hộ tống tiểu chủ xuôi nam, giữa đường bốn lần tiếp chiến với bọn Ưng Trảo của Thác Đác đuổi theo. Trên ngực và sau lưng bị một phiên tăng đánh trúng hai chưởng." Trương Tam Phong cầm cổ tay, thấy mạch nhảy rất yếu, vội cởi áo y ra để xem vết thương, lại càng kinh hãi, thấy chỗ trúng chưởng sưng vù lên cả tấc, không phải là nhẹ, giá như người khác chắc không chịu nổi. Người này chạy trốn hàng ngàn dặm, lại còn phải chống trả cường địch, quả là anh hùng. Thấy vậy, ông liền khuyên y đừng nói năng nhiều, chỉ ở trong khoang tĩnh dưỡng. Cô bé gái tuổi chừng lên 10, quần áo cũ kỹ, hai chân không mang giày dép. Tuy con nhà thuyền chài nghèo khổ, nhưng mặt mày xinh xắn, thể nào sau này cũng thành một mỹ nhân, chỉ ngồi sụp sùi gạt nước mắt. Trương Tam Phong thấy cô bé đáng thương, hỏi: "Cô nương, cô tên là gì?" Cô gái đáp: "Cháu họ Chu, tên là Chu Chỉ Nhược." Trương Tam Phong nghĩ thầm: "Con nhà thuyền chài mà sao đặt tên thật hay?" Nên hỏi tiếp: "Thế nhà cháu ở đâu? Trong nhà còn những ai? Để ta gọi đò đưa cháu về." Chu Chỉ Nhược gạt lệ đáp: "Chỉ có hai cha con cháu sống với nhau trên thuyền thôi, chứ không có ai khác." Trương Tam Phong ớ một tiếng, nghĩ thầm: "Con gái này, nhà ta người mất, lại bé bỏng quá. Làm thế nào bây giờ đây?" Thường Ngộ Xuân nói: "Lão đạo gia võ công cao cường, từ xưa tới nay, tiểu nhân chưa thấy ai như thế bao giờ. Xin vô phép hỏi pháp hiệu của ngài là gì?" Trương Tam Phong cười: "Lão là Trương Tam Phong." Thường Ngộ Xuân a lên một tiếng, vội nhõm dậy, lớn tiếng: "Hóa ra lão đạo gia là Trương Chân Nhân của núi Võ Đương. Thảo nào thần công cái thế, Thường Ngộ Xuân hôm nay may mắn được gặp tiên trưởng." Trương Tam Phong mỉm cười: "Lão đạo bất quá sống hơn vài năm, có gì là tiên với lại không tiên. xin Thần Anh Hùng mau nằm xuống, đừng làm động đến vết thương. Ông thấy Thường Ngộ Xuân khẳng khái hào sảng, ăn nói ào ào, cảm thấy mến y vô cùng. Nhưng nghĩ đến y là người trong ma giáo, nên không muốn nói chuyện nhiều, liền nhạt nhẽo. Người bị thương không phải là nhẹ, chớ nên nói nhiều. Trương Tam Phong tính tình khoáng đạt, đối với chính tà hai đường, vốn không quá thiên kiến. Trước đây, ông đã từng nói với Trương Thúy Sơn, hai chữ chính tà thật khó phân biệt. Đệ tử trong chính phái mà có tâm thuật bất chính thì cũng là tà đồ. Còn trong tà phái có người nhất tâm hướng thiện thì cũng là chính nhân quân tử. Lại còn nói giáo chủ Thiên Ưng giáo là ân thiên chính, tuy tính tình nóng nảy, hành sự khác người, nhưng cũng là kẻ quang minh lỗi lạc, có thể kết làm bạn được. Thế nhưng từ khi Trương Thúy Sơn tự vẫn mà chết, ông thương đứa học trò yêu, đối với Thiên Ưng giáo hết sức căm giận, tự nhủ đệ tử thứ ba Du Đại Nham cả đời tàn phế, đệ tử thứ năm Trương Thúy Sơn thân tử danh liệt cũng do Thiên Ưng giáo mà ra. Tuy nén lòng không đi kiếm ân thiên chính hỏi tội phục thù, nhưng dù bụng dạ có rộng rãi đến đâu, hai chữ tà ma càng lúc càng thấy ghét bỏ. Kẻ tên gọi Chu Tử Vượng kia, tức cấp trên của Thường Ngộ Xuân, chính là đại đệ tử của Di Lặc Tông trong Minh giáo. Năm trước khởi sự tại Viễn Châu đất Giang Tây, tự lập làm đế, lấy quốc hiệu là Chu, chẳng bao lâu bị quân Nguyên tiêu diệt. Còn Chu Tử Vượng bị bắt chém đầu. Di Lặc Tông và Thiên Ưng giáo tuy không cùng một giáo phái, nhưng đều là chi lưu của Minh giáo, có liên hệ với nhau rất sâu xa. Khi Chu Tử Vượng khởi sự, ân thiên chính có thanh viện tại Triết Giang. Trương Tam Phong hôm nay cứu Thường Ngộ Xuân chỉ vì nhất thời lòng hiệp nghĩa kích động, và lúc đầu cũng không biết y thuộc Minh giáo, nên không lấy gì hợp với bản nguyện. Canh hai đêm đó, thuyền đến Thái Bình điếm. Trương Tam Phong bảo thuyền phu rời thị trấn, đến một cái bến ở xa. Người lái đò lên chợ, mua đồ ăn, nấu cơm, bày trên thuyền nào là thịt gà, thịt heo, cá, rau, cả thảy đến bốn bát lớn. Trương Tam Phong bảo Thường Ngộ Xuân và Chu Chỉ Nhược ăn trước, còn tự mình đút cho Trương Vô Kỵ ăn. Thường Ngộ Xuân hỏi nguyên do, Trương Tam Phong nói là y bị hàn độc xâm nhập tạng phủ, đã điểm huyệt đạo các nơi, tạm thời chưa nguy đến tính mệnh. Trương Vô Kỵ tủi thân, nghẹn ngào, không nuốt nổi miếng cơm xuống họng. Trương Tam Phong lại gặn đút nữa, y lắc đầu, không chịu ăn. Chu Chỉ Nhược đón lấy chén cơm trong tay Trương Tam Phong nói, đạo trưởng ăn trước đi, để cháu bón cơm cho vị tiểu tướng công này. Trương Vô Kỵ nói, ta no rồi, không muốn ăn nữa. Chu Chỉ Nhược nói, tiểu tướng công, nếu anh không ăn, lão đạo trưởng trong lòng không vui, ăn cơm không nổi, chẳng hóa ra cũng bị đói ư? Trương Vô Kỵ nghĩ quả không sai, nên khi Chu Chỉ Nhược đưa cơm tới miệng, vội há mồm ăn. Chu Chỉ Nhược gỡ hết xương cá, xương gà, mỗi miếng cơm lại rưới thêm tí nước thịt. Trương Vô Kỵ ăn thấy thật ngon miệng, hết cả một bát lớn. Trương Tam Phong trong lòng thấy an ủi, nghĩ thầm, Vô Kỵ số khổ, từ bé cha mẹ chết sớm, lại bị bệnh nặng, nếu được người con gái có ý tứ thế này chăm sóc, quả thật là hay. Thường Ngộ Xuân không đụng tới thịt cá, chỉ ăn sạch bát rau, tuy đang trọng thương, nhưng cũng ăn hết bốn bát cơm trắng. Trương Tam Phong không kiêng thịt, thấy y ăn uống thật hào sảng, nên khuyên y ăn tí thịt gà. Thường Ngộ Xuân nói, Trương chân nhân, tiểu nhân thờ Bồ Tát, nên không ăn mặn. Trương Tam Phong a một tiếng, ồ, lão đạo quên. Lúc đó mới nhớ là người trong ma giáo quy củ rất nghiêm, không ăn mặn, từ đời Đường tới giờ đều thế cả. Cuối thời Bắc Tống, đại thủ lãnh của Minh giáo là Phương Lạp khởi sự tại Triết Đông. Đương thời quan cũng như dân, gọi họ là đạo ăn chay thờ ma. Ăn chay và phụng thờ ma vương là hai quy luật lớn của ma giáo, đã truyền từ mấy trăm năm nay. Đời nhà Tống, quan phủ chém giết ma giáo rất ngặt, người trong võ lâm cũng coi họ chẳng ra gì. Vì thế, giáo đồ hành sự cực kỳ ẩn bí, tuy ăn chay nhưng đối với người ngoài phải giả xưng là thờ Phật, bái Bồ Tát, không dám tiết lộ thân phận của mình. Thường Ngộ Xuân nói: Trương Chân Nhân, ngài có ơn cứu mệnh đối với tôi, lại đã biết rõ lai lịch rồi nên không dám giấu giếm. Tiểu nhân là người trong Minh giáo, phụng sự Minh Tôn. Triều đình quan phủ đối với chúng tôi 10 phần căm ghét. Người hiệp nghĩa trong các danh môn chính phái cũng coi nhẹ chúng tôi, thậm chí đến bọn đốt nhà cướp của, giết người không gớm tay trong hắc đạo cũng gọi chúng tôi là yêu ma quỷ quái. Lão nhân gia đã biết rõ lai lịch của chúng tôi mà vẫn ra tay tương cứu. Cái ân đức đó, quả thật tôi không biết lấy gì báo đáp. Trương Tam Phong cũng đã từng nghe qua về lai lịch của ma giáo, biết ma giáo phụng thờ đại ma vương tên là Ma Ni, người trong tôn giáo gọi là Minh Tôn. Tôn giáo này đến trung thổ từ đời Nguyên Hòa, Hiến Tông nhà Đường, khi đó gọi là Ma Ni giáo, lại còn gọi là Đại Vân Quang Minh giáo. Giáo đồ tự xưng Minh giáo, nhưng người ngoài gọi họ là Ma giáo. Ý Thiên Đồ Lâm Ký, trang 415-418. Thế nhưng Minh giáo cũng còn rất mơ hồ, chưa thấy những liên kết với nhau. Khi 6 đại môn phái, Thiếu Lâm, Võ Đương, Hoa Sơn, Không Động, Nga Mi, Côn Luân, tiến hành cuộc trường chinh vây đánh thẳng vào trung khu của Minh giáo là Quang Minh Đính, diệt tuyệt sư thái, trưởng môn phái Nga Mi, mới tiết lộ qua về tổ chức của Minh giáo. Chỉ nghe diệt tuyệt sư thái quát lên: dập tắt yêu hỏa, diệt hết ma hỏa. Bà ta ngừng lại một lát nói tiếp: ma giáo lấy hỏa làm thánh, tôn hỏa làm thần. Từ khi giáo chủ đời thứ 30 của ma giáo là Dương Đính Thiên chết đi, họ không có giáo chủ. Tả hữu Quang Minh sứ giả, 4 đại hộ giáo pháp vương, ngũ tán nhân, lại thêm trưởng kỳ sứ kim mộc thủy hỏa thổ, người nào cũng nhòm ngó chức vị giáo chủ, tranh đoạt tàn sát lẫn nhau, nên giữa đường ma giáo trở nên suy yếu. Lúc này lại là lúc 6-9 đại môn phái hưng vượng, âu cũng là cái số của yêu tà phải bị tiêu diệt. Nếu như ma giáo không có tranh chấp bên trong, muốn trừ đám yêu nghiệt này không phải là dễ. Trương Vô Kỵ từ nhỏ đã nghe đến ma giáo, cũng biết mẹ chàng có liên quan xa gần đến ma giáo, nên mỗi khi hỏi gặn thêm, cha mẹ đều không vui. Hỏi nghĩa phụ thì hoặc ông ta lặng thinh xuất thần, rồi bỗng dưng nổi giận. Thành ra ma giáo thực sự là gì, thủy chung vẫn không biết rõ. Về sau chàng lại thấy thái sư phụ Trương Tam Phong đối với ma giáo ghét bỏ cùng cực, mỗi khi nhắc đến luôn luôn căn dặn không bao giờ được kết giao với giáo đồ của họ. Thế nhưng khi Trương Vô Kỵ gặp những người như Hồ Thanh Ngưu, Vương Nạn Cô, Thường Ngộ Xuân, Từ Đạt, Chu Nguyên Chương đều là người của ma giáo, nhưng đều khẳng khái trượng nghĩa, chưa hẳn đã chỉ là ác nhân, có điều hành sự ngụy bí, người ngoài khó mà đo lường được. Tới lúc này, khi nghe diệt tuyệt sư thái nói tới ma giáo, nên chàng cố hết sức tập trung để nghe cho kỹ. Tuyệt duyệt sư thái nói tiếp: các đời giáo chủ ma giáo đều lấy thánh hỏa lệnh làm tín vật truyền từ đời nọ sang đời kia. Thế nhưng, tới tay đời giáo chủ thứ 31, trời đoạt hồn phách làm sao, không hiểu thế nào, đánh mất thánh hỏa lệnh. Nên hai đời 32 và 33 có quyền mà không có lệnh. Hai chức giáo chủ đó cũng hơi miễn cưỡng. Dương Đính Thiên chết bất ngờ, chẳng biết do trúng độc hay do người nào ám toán, không kịp chỉ định người kế thừa. Trong ma giáo, những đại ma đầu có bản sự không phải là ít. Những người đủ tư cách để làm giáo chủ, ít ra cũng 5-6 người. Ta không phục người, người chẳng phục ta, nội bộ hóa thành đại loạn. Cho đến lúc này, họ cũng chưa suy định được giáo chủ. Kẻ mà chúng ta gặp ngày hôm nay, cũng trong những người muốn làm giáo chủ. Y là một trong 4 hộ giáo pháp vương, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu. Đám đệ tử chưa ai nghe nói đến cái tên Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, nên đều lặng yên không nói gì. Diệt Tuyệt sư thái nói tiếp: tên này từ trước chưa bước chân vào Trung Nguyên. Hành sự của bọn ma giáo lại kín đáo, nên gã này tuy võ công cao cường mà không mấy ai biết đến tên tuổi. Thế nhưng Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, hai tên đó hẳn các ngươi đã nghe qua rồi. Trương Vô Kỵ thấy rung động trong lòng. Châu Nhi cũng a lên một tiếng nhỏ. Ân Thiên Chính và Tạ Tốn danh tiếng vang dội, trong võ lâm không ai không biết. Tỉnh Huyền hỏi: Sư phụ, hai người đó cũng ở trong ma giáo ư? Diệt Tuyệt Sư Thái nói: Hừ, đâu phải chỉ cũng ở trong ma giáo mà thôi. Ma giáo Tứ Vương, Tử Bạch Kim Thanh, Tử Sam Long Vương, Bạch Mi Ưng Vương, Kim Mao Sư Vương, Thanh Dực Bức Vương, đó là Tứ Vương trong ma giáo. Thanh Dực đứng hàng cuối cùng, thân thủ như thế nào, hôm nay tất cả đều trông thấy rồi. Như thế Tử Sam, Bạch Mi, Kim Mao, chỉ tưởng tượng cũng đủ biết ra sao. Kim Mao Sư Vương tán tâm phát điên, 20 năm trước hành động rồ dại, đột nhiên giết người vô tội, sau không biết đi đâu mất, thành một đại bí mật trong võ lâm. Ân Thiên Chính không có khả năng lên được chức giáo chủ ma giáo, bực tức bỏ ra sáng lập Thiên Ân giáo, tự mình làm giáo chủ một phe cho hả dạ. Ta vẫn tưởng Thiên Ân giáo đã quay lưng với ma giáo rồi. Đối với Quang Minh Đính, thế thành nước lửa. Nào ngờ khi Quang Minh Đính gặp nguy nan, lại chạy đến cầu cứu Thiên Ân giáo. Ỷ Thiên Đồ Lâm Ký, trang 684-685. Và sau cùng, Minh giáo được tường thuật do chính người của giáo phái này là Bố Đại Hòa Thượng Thuyết Bất Đắc. Thuyết Bất Đắc nói: Tiểu huynh đệ, Minh giáo chúng tôi nguyên từ nước Ba Tư, truyền tới Trung Thổ từ đời Đường, đương thời gọi là Tiên giáo. Vua nhà Đường cho xây chùa Đại Vân Quang Minh tại các nơi, chính là tự viện của Minh giáo. Giáo nghĩa của chúng tôi là làm điều thiện, trừ điều ác, mọi người đều bình đẳng. Nếu như có vàng bạc tiền tài thì đem cứu giúp người nghèo khổ, không được ăn thịt, uống rượu, chỉ thờ Minh Tôn. Minh Tôn tức là thần lửa, mà cũng là thiện thần. Chỉ hiềm là đời nào tham quan ô lại cũng áp bức chúng tôi, anh em trong Minh giáo không chịu nổi, thỉnh thoảng lại nổi lên chống lại. Từ đời Phương Lạp, Phương giáo chủ, đời Bắc Tống đến giờ, không biết đã bao nhiêu lần. Trương Vô Kỵ đã nghe qua tên tuổi của Phương Lạp, biết ông ta ở vào đời Tuyên Hòa, một trong tứ đại khấu, cùng với Tống Giang, Vương Khánh, Điền Hổ nổi danh, nên nói: Hóa ra Phương Lạp là giáo chủ của quý phái. Thuyết Bất Đắc nói: Chính thế. Đến đời Nam Tống thời Kiến Viêm, có giáo chủ Vương Tông Thạch tại Tín Châu khởi sự. Thời Triệu Hưng có giáo chủ Dư Ngũ Bà tại Cù Châu khởi sự. Đời Lý Tông năm Thiệu Trị có giáo chủ Trương Tam Thương tại một dải Giang Tây, Quảng Đông khởi sự. Chỉ vì bản giáo xưa nay luôn luôn chống lại triều đình, quan phủ, nên triều đình gọi chúng tôi là ma giáo, càng cấm đoán nghiêm nhặt hơn. Chúng tôi muốn sống còn, hành sự không khỏi kín đáo, lạ lùng, để tránh tai mắt quan quân. Chính đại môn phái đối với chúng tôi tích oán thành thù hận. Thế kia bên ghét nhau như nước với lửa. Đương nhiên, trong số giáo chúng của bản giáo, cũng đôi khi có những kẻ không tự kiềm chế, làm những trò không phải, ỷ mình có võ công, giết người vô tội cũng có, gian dâm cướp bóc cũng có, đem cái tiếng tăm của bản giáo đổ xuống sông, xuống biển. Ỷ Thiên Đồ Lâm Ký, trang 757-758. Tuy nhiên, một cách thức phải kể đến đoạn mà Kim Dung thác danh một cuốn sách của Dương Tiêu soạn ra để viết về lịch sử của Minh giáo. Hai người nói chuyện một lát, Trương Vô Kỵ thuận tay cầm một cuốn sách trên bàn của Dương Tiêu lên, thấy trên bìa có viết 7 chữ tựa đề: Minh giáo lưu truyền Trung Thổ Ký. Bên dưới có một hàng chữ nhỏ: Đệ tử Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu cung soạn. Trương Vô Kỵ nói: Dương Tả Sứ, ông văn võ toàn tài, thật là rường cột của bản giáo. Dương Tiêu chắp tay đa tạ giáo chủ khen ngợi. Trương Vô Kỵ mở sách ra, thấy viết bằng chữ nhỏ theo lối khải, mọi việc đều dẫn chứng sách vở rõ ràng. Trong sách kể lại minh bạch, Minh giáo nguyên từ nước Ba Tư, tên thật là Mani giáo, truyền vào Trung Thổ từ Diên Tải nguyên niên. Đời Đường Võ Hậu. Thời đó người Ba Tư tên là Tý Đa Diên mang bộ Tam Tông Kinh của Minh giáo đến triều. Là lần đầu tiên người Trung Quốc biết đến bộ kinh này. Ngày 29 tháng 6 năm thứ 3 đời Đại Lịch nhà Đường, chùa Minh giáo Đại Vân Quang Minh được xây cất tại Lạc Dương, Trường An. Sau đó tại các thị trấn lớn như Thái Nguyên, Kinh Châu, Dương Châu, Hồng Châu, Việt Châu cũng đều có Đại Vân Quang Minh tự. Tới năm Hội Xương thứ 3, triều đình ra lệnh giết giáo đồ, thế lực Minh giáo đại suy. Từ đó về sau, Minh giáo trở thành một tôn giáo bí mật, phạm cấm, đời nào cũng bị quan phủ truy lùng giết chóc. Để có thể sinh tồn, người trong Minh giáo không thể không hành sự bí mật. Để rồi chữ ma trong Mani bị đổi thành ma, đồng nghĩa với tà ma, người ngoài gọi là ma giáo. Trương Vô Kỵ đọc đến đoạn này không khỏi thở dài, nói: Dương Tả Sứ, giáo chỉ của bản giáo nguyên là làm điều thiện, trừ điều ác, cùng với đạo Phật chẳng khác bao nhiêu. Vậy mà từ đời Đường đến giờ, đời nào sao cũng bị giết hại thảm họa. Dương Tiêu nói: Người trong Thích Đạo tuy nói phổ độ chúng sinh, nhưng tăng chúng xuất gia đều cố giữ thanh tu, không để ý đến chuyện đời. Đạo gia cũng thế. Còn bản giáo tụ tập lương dân, bất luận ai gặp nguy nạn khốn khổ thì mọi giáo chúng đều ra tay giúp đỡ. Quan phủ áp bức dân lành, có đời nào ít đâu, có vùng nào ít đâu. Nếu có người nào bị quan phủ ức hiếp, oan khuất, bản giáo liền đứng ra chống lại. Trương Vô Kỵ gật đầu. Chỉ khi nào triều đình, quan lại không còn áp bức dân lành, thổ hào ác bá không còn hoành hành, vô phép tắc, đến lúc ấy, bản giáo mới có thể hưng vượng được. Dương Tiêu vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng nói: Lời của giáo chủ quả thật nói lên được tôn chỉ gốc rễ của bản giáo. Trương Vô Kỵ nói: Dương Tả Sứ, ông xem có một ngày nào được như thế chăng? Dương Tiêu trầm ngâm một hồi lâu rồi nói: Cũng chỉ mong được một ngày như thế. Phương Lạp, phương giáo chủ của bản giáo đời Tống khởi sự cũng chỉ vì muốn quan lại không áp bức dân lành mà thôi. Y lật quyển sách chỉ vào đoạn chép về giáo chủ Minh giáo Phương Lạp tại Chiết Đông nổi lên, chấn động thiên hạ. Trương Vô Kỵ đọc xong trầm ngâm, gặp sách lại nói: Đại trượng phu, cố nhiên phải như thế. Tuy phương giáo chủ tuẫn nạn, thân vong, nhưng cũng làm nên một sự nghiệp thật là anh liệt. Hai người cùng một lòng, không nói mà nhiệt huyết nổi lên bừng bừng. Dương Tiêu lại nói: Bản giáo đời nào cũng bị nghiêm cấm, thế nhưng thủy chung vẫn đứng được mà không sụp đổ. Năm Thiệu Hưng thứ 4 đời Nam Tống, có một viên quan tên là Vương Cư Chính gửi lên hoàng đế một đoạn tấu chương nói về việc của bản giáo, giáo chủ có thể xem qua. Nói rồi lật cuốn sách đến đoạn sau lục tấu chương của Vương Cư Chính. Trương Vô Kỵ đọc thấy trong đó viết như sau: Thần thấy hai huyện Chiết Châu có tục ăn rau phụng thờ ma vương. Trước đời Phương Lạp, pháp cấm còn lỏng, mà việc tôn thờ ma quỷ chưa đến nỗi mạnh. Phương Lạp chết rồi, pháp cấm càng nghiêm, nhưng việc thờ ma lại càng mạnh không trừ nổi. Thần nghe nói rằng kẻ thờ ma, mỗi làng mỗi xóm, có một hai tên kiệt hiệt gọi là ma đầu. Xem hết các tên họ trong thôn, đều có thề thốt gia nhập ma đảng. Kẻ thờ ma không ăn thịt, một nhà có chuyện gì tất cả đồng đảng đều đến giúp đỡ. Vì chưng chúng không ăn thịt nên giảm chi tiêu, mà giảm chi tiêu nên dễ đầy đủ. Cùng một đảng nên thân lẫn nhau, thân lẫn nhau nên có chuyện gì dễ giúp nhau. Trương Vô Kỵ đọc đến đây nói: Gã Vương Cư Chính này tuy là cừu địch, nhưng quả biết rằng giáo chúng trong bản giáo sống tiết kiệm, giản phát, tương thân tương ái. Chàng lại đọc tiếp đoạn sau của tấu chương: Vì thế thần cố theo đạo của tiên vương để làm cho dân tương thân, tương hữu, tương trợ, cốt sống đạm bạc, dạy dân tiết kiệm, khuyến khích lối sống giản dị. Nay làm kẻ dẫn dắt nhân dân, nên không thể không lấy đó làm cách trị dân. Thế nhưng những ma đầu đã trộm cái cắp của triều đình để khuyến dụ dân chúng rồi. Nên người người đều ca tụng đạo ma, đi trợ giúp tà thuyết. Dân ngu không biết gì cả, nghe lời ma, thờ đạo ma, dễ đủ ăn, dễ trợ giúp. Thành ra những gì ma đầu nói ra đều tin, tất cả đều theo về với chúng. Thành ra pháp cấm càng nghiêm thì lại càng không thắng được những điều cấm. Chàng đọc đến đây, quay đầu nói với Dương Tiêu. Dương tả sứ, cái câu pháp cấm vũ nghiêm, nhi vũ bất khả thắng cấm, chính là rõ ràng nói lên việc bản giáo được lòng dân chúng. Ỷ Thiên Đồ Long Ký, trang 1016-1018. Thế nhưng khi tìm hiểu về Minh giáo trong khung cảnh thực tế xã hội Trung Hoa, chúng ta thấy rằng Kim Dung đã không đơn thuần chỉ dựa vào tài liệu và sử sách. Minh giáo trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký là một kết hợp giữa một giáo phái với một bang hội, một tổ chức mà những giáo đồ không chỉ có chung một đức tin. Chính cái tinh thần tương thân tương trợ, một kỷ luật nội bộ, những quy tắc và thứ bậc đã tạo cho Minh giáo thành một tổ chức có thực lực chính trị, vì họ đã huy động được một hậu thuẫn quần chúng. Minh giáo của Kim Dung dưới thời Mạc Nguyên đó và Thiên Địa Hội trong thời Thanh Sơ có nhiều điểm tương đồng, ít nhất trong vai trò chính trị của nó là một tổ chức đối kháng với triều đình. Cả hai đều có ý định khôi phục lại Giang Sơn đang bị người bên ngoài thống trị. Tuy nhiên, Kim Dung không chỉ biến giáo phái này thành một tổ chức ái quốc, ông còn muốn đặt Minh giáo như một trong ba nguồn văn hóa chính yếu tạo nên cái gọi là văn minh Trung Nguyên trong thời kỳ đó, đại diện cho một khuynh hướng võ thuật, võ công Tây Vực, có xuất xứ từ Ba Tư với nền văn minh Trung Đông làm nền tảng. Văn minh Tây Vực đó là một trong ba nền văn minh làm thành thế đỉnh túc cho Hán tộc, bao gồm văn minh Trung Nguyên, đại diện là quan niệm âm dương trong Dịch Lý của Trương Tam Phong và phái Võ Đương. Văn minh Thiên Trúc với Phật học làm nền tảng, mà chùa Thiếu Lâm là đại biểu. Trương Vô Kỵ được coi là một tập đại thành của ba nền văn minh khi chàng có căn bản là Cửu Dương Thần Công phát xuất từ một vị cao tăng của Thiếu Lâm, lại được học Càn Khôn Đại Na Di và võ công trong Thánh Hỏa Lệnh của Minh giáo, cũng như Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm của Trương Tam Phong.
Kết luận.
Tại Trung Hoa, tôn giáo không dựa trên tín niệm như tại Âu Châu, cũng như tổ chức thường rất rời rạc. Nhiều đoàn thể kết hợp bằng nhiều mẫu số, địa phương, sắc tộc, tương trợ, nghi thức tế lễ, giáo điều, ý thức hợp quần và cả những mô thức sinh hoạt chung. Những bang hội, hiệp hội, môn phái, giáo phái, v.v. được kết hợp không khác nhau bao nhiêu. Riêng Minh giáo, tổ chức này không còn thuần túy như đạo Mani Nguyên Thủy, mà đã bị đồng hóa với những tôn giáo có sẵn để trở thành một tổ chức quần chúng, ít phần tôn giáo nhưng nhiều phần thế tục. Hiện nay giáo phái của đạo Bái Hỏa chỉ còn chừng 200.000, nhiều nhất là tại Ấn Độ 100.000 và Iran 60.000. Riêng ở Bắc Mỹ Châu có chừng 15.000. Và hàng năm có những buổi lễ, nhất là vào khoảng tháng 8, tháng 9, kỷ niệm ngày sinh của Zarathustra. Họ sống một đời sống trong sạch và hiền hòa, tôn trọng những giáo nghĩa cổ kính, khôn ngoan, lẽ phải, đạo đức, bác ái, toàn thiện, bất tử và thiêng liêng, yêu thiên nhiên. Trong lịch sử, người ta đã thấy nhiều nhóm giáo phái biến hình thành một lực lượng nổi dậy, chẳng hạn như Giặc Khăn Vàng thời Tam Quốc, Bạch Liên Giáo đời Minh, Thiên Địa Hội đời Thanh. Có lẽ chính vì thế, những người cầm quyền tại Trung Hoa luôn luôn nhìn tôn giáo bằng một con mắt ít thiện cảm, nhất là những tôn giáo có khả năng điều động tín đồ thành một phong trào. Thiên Địa Hội đời Sơ Thanh, Thánh Bình Thiên Quốc thời Thanh Mạc, Loạn Quyền Phỉ thời đầu thế kỷ, hay Thanh Bang thời Dân Quốc đều là những tổ chức bán chính trị, bán tôn giáo, có ảnh hưởng rất mạnh đến vận mệnh của một triều đại.